Tiểu thuyết trinh thám hình sự Lộ mặt The Naked Face, tác giả Sydney Sheldon, tập 11, tiếp theo và hết. Chương 23. Chết nhìn quanh phòng, ước lượng khả năng trốn thoát. Chắc chắn, DeMarco sẽ không thích giết ông trong nhà hắn, vậy thì ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Anh em Vaccaro nhìn ông một cách thèm khát, hy vọng ông bỏ chạy. Angeli đứng gần cửa sổ, tay để hờ trên bao súng. DeMarco nói nhẹ nhàng. Tôi sẽ không đánh cược. Ông chết chắc, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách của tôi. Hắn đẩy chết về phía cửa. Những tên khác cặp theo chung quanh, chúng dẫn ông về phía tiền sảnh. Khi anh đi lên đến hành lang trên lầu, nàng nấp vào đầu cầu thang, nhìn xuống dưới sảnh. Nàng hít vào một hơi dài, thì thấy chết và những người khác đi về phía cửa trước. Nàng vội chạy về phòng ngủ và trông qua cửa sổ. Họ đẩy chết vào trong xe của Angeli. Nhanh chóng, anh bóc điện thoại và gọi tổng đài. Thời gian dường như động lại vô tận cho đến khi có tiếng trả lời. Tổng đài, nói máy cho tôi tới cảnh sát, nhanh lên, có trường hợp khẩn cấp. Một gã đàn ông đến phía trước nàng và dằn ống nghe xuống. Anh hét lên và xoay người lại. Nick Vaccaro đứng đó, nghe răng cười. Angeli bật đèn pha, mới có 4 giờ chiều. Như mặt trời đã khuất đâu đó trong những đám mây tầng chạy thẳng qua đầu, kéo theo những luồng gió lạnh buốt. Họ đã chạy xe đi hơn 1 giờ. Angeli cầm lái, Rocky Vaccaro ngồi kế, chết ngồi ở băng sau với Anthony DeMarco. Lúc ban đầu, chết trông chờ một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, hy vọng rằng biết đâu ông có thể làm một cú liều lĩnh ra dấu cho họ chú ý. Nhưng Angeli đang lái xe xuyên qua một con đường mòn nhỏ, nơi hầu như không có xe cộ qua lại. Họ chạy quanh rìa của Morristown, bắt vào đường 206 và thẳng tiến về phía nam, đến những cánh đồng hoang vắng lơ thơ ở trung tâm New Jersey. Đám mây xám nổi lên và bắt đầu trút xuống, những làn bông tuyết lạnh cống đập vào kính chắn gió giống như những cái trống nhỏ điên cuồng. DeMarco ra lệnh. Chúng ta không muốn có một tai nạn. Angeli tuân lệnh, giảm nhẹ chân trên cần ga. DeMarco quay sang chết. Đó là điểm mà hầu hết con người ta mắc sai lầm. Họ không lập kế hoạch cụ thể như tôi. Chết nhìn vào DeMarco, nghiên cứu hắn như bệnh nhân lâm sàng. Gã đàn ông đang mắc chứng quan tưởng tự đại, trên cả mọi nguyên nhân hay luận lý. Không có cách nào để điều trị cho hắn. Có vài quan niệm đạo đức mà hắn thiếu vắng, làm cho hắn giết người mà không chút hối tiếc. Bây giờ, chết đã biết gần hết những câu trả lời. DeMarco đã nhận nhiệm vụ giết người bằng chính bàn tay của mình bởi yếu tố danh dự, kẻ báo thù của người suy siêu, để xóa đi vết nhơ mà hắn nghĩ vợ hắn đã bôi nhọ vào hắn và gia đình Cosa Nostra của hắn. Hắn đã nhầm lẫn khi giết John Hanson. Khi Angeli báo cáo với hắn về những việc vừa xảy ra, DeMarco trở lại văn phòng và gặp Carol. Tội nghiệp Carol, cô ấy đã không thể giao cho hắn cuộc băng của bà DeMarco bởi vì cô ấy không biết anh qua cái tên đó. Nếu DeMarco kiên nhẫn một chút, hắn đã có thể giúp Caro nhận ra hắn đang nói về ai. Nhưng đó chính là một biểu hiện của căn bệnh, rằng hắn không thể dung tha cho sự thất bại và rơi vào cơn thịnh nộ điên cuồng. Caro đã chết, thật là khủng khiếp. Đó là DeMarco, người đã truy đuổi chết đến cùng và sau đó đã đến văn phòng cùng với Angeli để giết ông. chắc đã bị bối rối bởi sự thật là chúng không phá cửa vào và bắn ông. Nhưng bây giờ, ông nhận ra rằng, từ khi McRitchie khẳng định rằng ông là kẻ phạm tội, chúng đã quyết định làm cho cái chết của ông trông giống như một vụ tự sát. Kết quả của sự ăn năn, điều này sẽ làm chấm dứt mọi điều tra sâu hơn của cảnh sát. Và Moody, ôi Moody tội nghiệp. Khi chết báo cho ông ấy tên của hai người thám tử phụ trách vụ này, ông nghĩ ông đang chống lại McRitchie, trong khi đó lại là Angeli. Moody đã biết Angeli có liên quan đến Cosa Nostra và khi ông ấy theo dõi bọn chúng. Điều gì đang xảy đến với anh?
Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bãi.
Angeli mỉm cười.
Đúng vậy.
Chết cảm thấy một cơn giận dữ vô ích quét ngang mình.
DeMarco nghiêng ngẫm. Tôi đã sai lầm khi kết hôn với một người ở ngoài gia đình. Người ngoài không bao giờ hiểu bản chất của nó được. Không bao giờ.
Họ đang chạy ngang một vùng đất khô cằn nhất, một cái nhà máy điểm trên nền tuyết mờ xa tích tận chân trời. Angeli thông báo.
Chúng ta gần đến nơi rồi.
DeMarco nói.
Anh làm tốt lắm. Chúng ta sẽ giấu anh vào nơi nào đó cho đến khi tình hình lắng dịu. Anh muốn đi đâu?
Tôi thích Florida.
DeMarco gật đầu chấp thuận.
Không thành vấn đề. Anh sẽ ở trong một gia đình.
Angeli mỉm cười.
Tôi biết vài con điếm bự ở đó.
DeMarco mỉm cười lại với hắn trong gương.
Anh sẽ trở về như một con lừa bị lột da.
Tôi hy vọng rằng đó là tất cả gia tài khi tôi trở về.
Rocky Vaccaro cười ngặt nghẽo. Từ phía xa về bên phải, Chết nhìn thấy những tòa nhà của một nhà máy dựng lên đang nhả khói vào bầu trời. Họ đến một đường mòn nhỏ dẫn vào nhà máy. Angeli rẽ vào đó và chạy đến một bức tường cao, cổng đóng. Angeli nhấn kèn. Một gã đàn ông mặc áo mưa đội mũ xuất hiện đằng sau cánh cổng. Khi nhìn thấy DeMarco, hắn gật đầu, mở khóa và kéo cổng ra. Angeli lái xe vào trong, cổng đóng lại sau lưng họ. Họ đã đến nơi. Ở đồn cảnh sát số 19, trung úy McRitchie ngồi trong văn phòng, đang xem xét một danh sách cùng ba thám tử, đại úy Bertley và hai nhân viên FBI. Đây là danh sách gia đình Cosa Nostra ở phía đông, tất cả phó thủ lĩnh và các thành viên lãnh đạo. Vấn đề là chúng ta không biết Angeli đang cấu kết với ai. Đại úy hỏi, mất bao lâu để kiểm tra tất cả họ? Một nhân viên FBI nói,
có hơn 60 cái tên ở đây. Chúng ta sẽ mất ít nhất 24 giờ. Nhưng...
Ông ta dừng lại. McRitchie nói tiếp câu nói của ông kia.
Nhưng bác sĩ Steven sẽ không sống nổi đến 24 giờ kể từ lúc này.
Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục vội vàng mở cửa, ngập ngừng khi thấy cả nhóm đàn ông. McRitchie hỏi,
có chuyện gì vậy? New Jersey không biết điều này có quan trọng hay không. Thưa trung úy, nhưng ông yêu cầu họ báo cáo tất cả những gì bất thường.
Một tổng đại viên nhận một cuộc gọi từ một phụ nữ xin gặp tổng hành dinh cảnh sát. Bà nói có trường hợp khẩn cấp và rồi máy bị ngắt. Tổng đại viên chờ đợi nhưng không ai gọi lại.
Cuộc gọi xuất phát từ đâu?
Một thị trấn gọi là Old Tappan.
Họ có biết số máy gọi không?
Không, cuộc gọi kết thúc quá nhanh.
McRitchie nói một cách chua xót.
Hay lắm.
Berkeley nói, quên chuyện đó đi. Có lẽ bà già nào trình báo con mèo đi lạc.
Điện thoại của McRitchie reo lên một hồi chuông kéo dài in ỏi. Ông ta chợt lấy điện thoại.
Trung úy McRitchie.
Những người khác trong phòng nhìn thấy mặt ông ấy đang căng lên.
Được, bảo họ ở yên đó cho đến khi tôi tới. Tôi đi ngay đây.
Ông ta dập ống nghe xuống.
An ninh xa lộ vừa phát hiện xe của Angeli đi về phía nam trên đường 206, dùng ngoại vi Milston.
Họ đang bám đuôi chúng à?
Một nhân viên FBI hỏi.
Xe an ninh đang đi từ hướng ngược lại. Khi họ quay đầu xe chúng đã mất hút. Tôi biết vùng này không có gì ngoài một vài nhà máy.
McGreevy quay sang nhân viên FBI. Ông có thể dò nhanh cho tôi tên của những nhà máy ở vùng đó và ai sở hữu chúng.
Tôi làm ngay.
Và ông ta đi đến máy điện thoại.
Tôi đi đến hiện trường ngay đây,
McGreevy nói. Gọi ngay cho tôi khi ông có kết quả.
Rồi quay sang những người kia. Chúng ta đi thôi.
Ông ta bước ra khỏi cửa đầu tiên. Ba thám tử và hai nhân viên FBI theo sát gót.
Ashley lái xe qua chốt gác ở gần cổng và đi tiếp đến một cụm kiến trúc kỳ quặc chĩa thẳng vào bầu trời. Có những cái ống khói bằng gạch cao ngất và những cái máng khổng lồ, những cái máy hình vòm của chúng ngóc thẳng vào đám mưa phùn xám xịt, giống như những con quái vật thời tiền sử trong những bức tranh phong cảnh cổ xưa vô tận.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh một dàn ống lớn ngoằn ngoèo và những dải băng truyền dẫn tới một điểm dừng.
Angeli và Vaccaro ra khỏi xe.
Vaccaro bước đến mở cửa sau phía chết ngồi, súng trong tay.
Bước ra đi, bác sĩ.
Chết chậm chạp bước ra, theo sau là DeMarco. Một tiếng sấm khủng khiếp và gió bao trùm lấy họ. Phía trước họ, cách khoảng 8 mét, là một đường ống khổng lồ. Thoát ra tiếng gầm thét, gió rít, hút vào trong tất cả mọi thứ ở gần cái miệng háo ăn đang mở của nó.
Đây là một trong những đường ống lớn nhất quốc gia.
DeMarco khoe khoang, lên giọng để chính ông ta nghe thấy. Ông muốn xem nó hoạt động ra sao không?
Chết nhìn hắn một cách ngờ vực.
DeMarco lại đang hành xử như một ông chủ hoàn hảo đang đón tiếp khách quý.
Không, đừng đóng kịch. Ông hiểu rằng đó là điều đáng sợ nhất.
DeMarco sắp giết ông, và đó chỉ là một công việc thường ngày, một việc mà hắn ta phải làm như là quẳng đi một phụ tùng hư hỏng. Nhưng trước hết, hắn muốn gây ấn tượng với ông.
Lại đây, bác sĩ, thú vị lắm đấy.
Họ di chuyển về phía đường ống, Angeli đi trước, DeMarco kẹp bên hông chết và Rocky Vaccaro khóa đuôi.
Nhà máy này mang lại 5 triệu đô la lợi nhuận một năm, mọi hoạt động tự động hoàn toàn.
Họ tới gần đường ống hơn, tiếng gầm rú gia tăng, độ ồn hầu như không thể chịu nổi. Cách 90 mét từ ngõ vào buồng hút chân không, một cái băng chuyền lớn chở những khúc gỗ xẻ tới một cái máy bào dài 6 mét, cao 1 mét rưỡi, với 6 cái đầu mang dao bào sắc bén. Những khúc gỗ bào xong được đưa tới một cái trục quay trông giống như một con nhím dữ tợn, mà lông của nó là những con dao cong.
Không khí chứa đầy dâm bào, trộn lẫn nước mưa bị hút vào đường ống.
DeMarco khoe khoang.
Cái máy sẽ cắt chúng xuống đúng bằng kích thước chính tấc của đường ống.
DeMarco rút ra khẩu con 38 nòng dẹt khỏi cái túi lớn và gọi.
Angeli.
Angeli quay lại.
Đi chơi vui vẻ ở Florida nhé.
DeMarco bóp cò. Một cái lỗ màu đỏ nổ ra phía trước áo sơ mi của Angeli.
Angeli nhìn xoáy vào DeMarco với nụ cười méo xệch và bối rối trên mặt, chờ câu trả lời cho điều bí ẩn mà hắn vừa mới biết.
DeMarco bóp cò lần nữa.
Angeli ngã gục xuống đất.
DeMarco gật đầu với Rocky Vaccaro và gã to cao xốc cái xác của Angeli lên, quẳng lên ngang vai và đi về phía đường ống.
DeMarco quay sang chết.
Angeli quá ngu xuẩn, cảnh sát cả nước đang truy nã hắn. Nếu họ bắt được hắn, họ sẽ truy ra tôi.
Dù sát hại Angeli một cách lạnh lùng đã quá sốc, nhưng cái điều tiếp theo còn tồi tệ hơn. Chết nhìn theo, kinh tởm thay, khi Vaccaro mang xác của Angeli đến cái họng của đường ống khổng lồ. Áp lực khủng khiếp đã hút lấy cái xác và nuốt chửng vào trong. Vaccaro phải nắm chặt lấy cái tay cầm bằng kim loại lớn ở phía miệng đường ống để tự kéo mình ra khỏi cái máy hút khí chết người.
Chết nhìn thoáng với lần cuối, cái xác của Angeli bị xoáy tích trong đường ống cùng với cơn lốc dâm bào và gỗ dụng, rồi chúng biến mất.
Vaccaro bước đến cái van nắm kế miệng ống và xoay một cái. Một miếng che trượt ngang miệng đường ống,
chắn ngang dòng xoáy không khí. Sự yên lặng đột ngột đến.
DeMarco quay sang chết và giơ súng lên. Có một biểu lộ bí ẩn, cung kính trên mặt của hắn. Chết nhận ra rằng kẻ giết người dường như có lòng ngưỡng mộ ông. Nó đã được luyện cho tinh khiết. Chết biết rằng khoảnh khắc tử thần của mình đã đến. Ông cảm thấy bình tĩnh, không chút lo sợ cho bản thân, nhưng ông bị nung nấu bởi cơn giận dữ rằng gã này sẽ còn tiếp tục sống để giết chết An, để tiêu diệt những người tử tế, vô tội khác. Ông nghe một tiếng lẩm bẩm, một tiếng rên phẫn nộ và tuyệt vọng, và nhận ra nó phát ra từ môi mình. Ông giống như con thú mắc bẫy, bị ám ảnh bởi tham vọng giết kẻ đi săn. DeMarco mỉm cười với ông và đọc suy nghĩ của ông.
Tôi sẽ thưởng cho sự gan dạ của ông, bác sĩ à. Ông sẽ có thêm một chút thời gian, nhưng ông sẽ lo lắng nhiều hơn về những gì đang xảy ra với Annie.
Có một hy vọng mong manh. Chết nói,
ai đó nên tiếc về bà ấy. Bà ấy chưa hề có một người đàn ông.
DeMarco nhìn ông ngơ ngác. Chết la lên, đấu tranh để thu hút sự chú ý của DeMarco. Ông có biết tình dục của ông như thế nào không?
Đó là cây súng trong tay ông, không có súng hay dao, ông chỉ là một mụ đàn bà.
Chết nhìn thẳng vào DeMarco đang từ từ trào lên cơn giận dữ.
Ông không có bi, DeMarco à, không có súng, ông chỉ là trò đùa.
Một tấm màn đỏ rực đang phủ lên đôi mắt của DeMarco, như đang cảnh báo một dấu hiệu của tử thần. Vaccaro tiến lên một bước, DeMarco dạy hắn lui lại.
Tôi sẽ giết ông với đôi tay trần này,
DeMarco nói khi hắn quẳng khẩu súng xuống đất.
Chỉ với đôi tay này.
Từ từ, như một con thú đầy sức mạnh, hắn nhìn chăm vào chết. Chết bước lui ra khỏi tầm giới. Ông biết mình không có cơ hội chống lại sức mạnh của DeMarco. Ông chỉ hy vọng thắng được tâm hồn bệnh hoạn của hắn, làm cho nó mất điều khiển. Ông phải tấn công vào vùng dễ bị tổn thương của DeMarco, niềm kiêu hãnh của gã đàn ông trong hắn.
Ông là kẻ đồng tính hả, DeMarco?
DeMarco cười và đấm vào ông. Chết bước lui để tránh. Vaccaro nhặt khẩu súng ở dưới đất.
Sếp, để tôi kết liễu hắn cho.
DeMarco gầm lên.
Tránh ra chỗ khác.
Hai người đàn ông xoay vòng, giơn nhau. Trên cổ chết trượt lên một miếng dăm bạ ẩm ướt. DeMarco nhào vào ông ta như một con bò điên. Cú đấm trời giáng của hắn trúng khóe miệng chết. Đầy ông ngã về phía sau. Chết ngồi dậy và quất vào mặt DeMarco. DeMarco đá lại, đấm về đằng trước và tung một đòn vào bụng của chết. Ba cú đòn mạnh mẽ làm chết thở không ra hơi. Ông cố nói để chế nhạo DeMarco, nhưng ông chỉ hỗn hển thì thào. DeMarco giận ông như một con chim săn mồi. Hắn cười.
Thấm đòn chưa bác sĩ? Tôi là võ sĩ Quyền Anh. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Tôi sẽ làm việc trên quả thận của ông trước, rồi sẽ đến đầu và đôi mắt. Tôi sẽ móc mắt ông ra đó bác sĩ. Trước khi tôi kết thúc, ông sẽ lạy tôi để cho ông một viên đạn.
Chết tình hắn nói thật. Trong ánh sáng u ám lóe lên từ bầu trời đen, DeMarco trông giống như con thú điên cuồng. Hắn lại nhào vào chết và đấm vào gò má, rạch một đường bằng chiếc nhẫn có gắn viên đá quý lớn. Chết quất trả vào DeMarco, đập vào mặt hắn bằng cả hai tay. DeMarco không chút nào núng. Hắn bắt đầu đấm vào thần của chết. Tay hắn làm việc như những cái piston lên xuống. Chết lùi lại, thân thể đau nhừ.
Ông không mệt phải không, bác sĩ?
Hắn bắt đầu tiến lại gần. Chết biết rằng cơ thể mình không thể chịu thêm đòn trả thù. Ông phải nói liên tục, đó là cơ hội duy nhất. Ông thở gấp.
DeMarco.
DeMarco đứng giờ và chết dung tay vào hắn. DeMarco cúi xuống, cười và tung cú đấm vào giữa hai chân của chết. Chết gập người xuống, toàn thân đau không thể tả và ngã vật ra đất. DeMarco ngồi lên mình chết, tay nắm cổ họng ông.
Đôi tay của tao.
DeMarco gầm lên.
Đôi tay của tao, tao sẽ móc đôi mắt mày ra bằng đôi tay của tao.
Hắn móc hai bàn tay khổng lồ và đôi mắt chết.
đang băng nhanh qua đường Bedminster vào đầu phía nam của đường 206, trong khi cuộc gọi đến nổi lên qua sóng vô tuyến.
Mã số 3, tất cả các xe ngưng chờ lệnh. New York, đơn vị số 27, New York, đơn vị số 27.
McGriffy chợt lấy máy bộ đàm.
New York, đơn vị số 27 đây, tiếp đi.
Giọng của đại quý Bertley phấn chấn qua sóng bộ đàm.
Chúng ta dò ra rồi, Mark, có một công ty đường ống ở New Jersey, cách 3 cây số về phía nam của Milton. Đó là sở hữu của công ty năm sao, cùng công ty sở hữu nhà máy tịch hợp. Nó là một trong những bình phong của Tony DeMarco.
McGriffy nói, tốt quá, chúng tôi tới đó liền.
Anh cách đó bao xa?
16 cây số. Chúc may mắn, dần.
McGriffy tắt bộ đàm, bấm tòa hụ và tăng ga về phía những cánh đồng.
Bầu trời xoay tròn những bông tuyết ẩm ướt và đôi khi quất vào mặt ông như xé ông ra từng mảnh. Ông cố nhìn, nhưng cả hai con mắt đóng kín sưng húp. Một cú đánh làm gãy xương sườn. Ông cảm thấy cơn đau như các khớp xương dở dụng. Chết cảm thấy hơi thở nóng của DeMarco phả trên mặt mình, nhanh gấp và kích động. Chết cố nhìn hắn, nhưng trước mắt ông chỉ là màn tối đen. Ông mở miệng, cố tuôn ra những tiếng nói qua cái lưỡi dày sưng húp. Chết thì thào.
Ông thấy. Tôi nói đúng không? Ông chỉ có thể đánh một gã đàn ông khi hắn ngã xuống.
Hơi thở trên mặt ông dừng lại. Ông cảm thấy hai bàn tay nắm lấy ông và kéo ông ngồi dậy.
Ông chết rồi bác sĩ, và tôi làm điều đó với đôi tay trần của mình.
Giọng chết trở nên xa xăm. Ông nói trong hơi thở gấp gáp.
Ông là một con thú, một kẻ rối loạn nhân cách. Ông phải bị giam trong trại an dưỡng tâm thần.
Giọng của DeMarco đầy giận dữ.
Mày là kẻ nói dối.
Chết nói,
đó là sự thật.
Ông vừa nói vừa đứng dậy.
Trí não của ông bệnh hoạn, tâm thần sắp suy sụp, và ông sẽ giống như đứa bé khờ khạo.
Chết lùi lại, không thể thấy nơi ông đang đứng. Ông nghe sau lưng tiếng hú âm ỉ của đường ống đóng kín, giống như gã khổng lồ đang ngủ. DeMarco xông vào chết, đôi tay to tướng của hắn chộp lấy cổ họng chết.
Tao sẽ bẻ cổ mày.
Những ngón tay mập mạp nắm lấy khí quản của chết siết lại. Chết cảm thấy đầu mình bắt đầu bơi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mọi bản năng trong ông gào thét phải nắm lấy tay của DeMarco và gỡ ra khỏi cổ họng để ông thở được. Nhưng ông không làm vậy. Bằng nỗ lực cuối cùng của ý chí, ông thò tay ra sau lưng hắn, mò mẫm tìm cái van đường ống. Ông tự cảm thấy mình bắt đầu rơi vào tình trạng vô thức. Ngay trong khoảnh khắc đó, tay ông chạm vào cái van. Bằng sự gắng sức liều lĩnh cuối cùng, ông xoay cần gạt và xoay người đi để cho DeMarco đứng gần miệng ống hơn. Một luồng khí khổng lồ bất thần tạt vào họ, cố kéo họ vào trong dòng xoáy của đường ống. Chết điên cuồng bám lấy cái van bằng cả hai tay, chống lại luồng khí xoáy ác liệt. Ông cảm thấy những ngón tay của DeMarco cắm sâu vào cổ họng khi hắn bị lôi về phía đường ống. DeMarco có thể tự cứu mình. Nhưng trong cơn thịnh nộ điên cuồng mất kiểm soát, hắn không muốn bỏ chạy. Chết không thể nhìn thấy mặt của DeMarco, nhưng giọng nói là tiếng thét của con thú điên cuồng, từng lời lạc mất trong tiếng gầm của gió. Những ngón tay của chết bắt đầu mở hết van. Ông sẽ bị kéo vào đường ống cùng với DeMarco. Ông lên tiếng cầu nguyện lần cuối. Vào khoảnh khắc đó,
Ông cảm thấy bàn tay của DeMarco trượt khỏi cổ họng mình. Có một tiếng thét lớn vọng lại. Và rồi, chỉ còn tiếng gầm của đường ống, DeMarco đã biến mất. Chết đứng đó, xương cốt mọi nhừ, không thể di chuyển, chờ một tiếng súng từ Vaccaro. Một lúc sau, súng vang lên. Ông đứng đó, ngạc nhiên rằng tại sao Vaccaro biến mất. Qua sự choáng váng mờ mịt đau đớn, ông nghe thêm nhiều tiếng súng và tiếng chân chạy. Ai đó gọi tên ông. Rồi một bàn tay của ai đó choàng qua ông và giọng của McGreevy vang lên. Trời đất ơi, nhìn mặt ông ấy kìa. Những bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay ông và kéo ông ra khỏi những cơn giật gầm rú khủng khiếp của đường ống. Cái gì đó ẩm ướt đang chảy xuống đôi má ông. Ông không biết rằng đó là máu, nước mưa hay nước mắt. Ông bất cần. Việc đã xong. Ông cố nhướng một mắt lên và thông qua một khe hẹp nhuộm đầy máu, ông có thể lờ mờ trông thấy McGreevy. Chết nói: "Anh đang ở nhà, vợ của DeMarco, chúng ta hãy đi cứu bà ấy." McGreevy nhìn ông một cách kỳ quặc, không động đậy, và Chết nhận ra rằng ông không nói ra lời nào. Ông ghé miệng vào tai của McGreevy và nói chậm rãi, giọng khẳng đặc, lẩm bẩm từng tiếng:
"Anh, DeMarco, bà ấy đang ở nhà. Cứu
McGreevy bước tới xe cảnh sát, cầm lấy máy bộ đàm và ra lệnh. Chết đứng đó loạn choạng, vẫn còn đau âm ỉ từ những cú đánh của DeMarco, để cho những luồng gió lạnh buốt quét qua người. Phía trước ông nhìn thấy một cái xác nằm dưới đất và biết rằng đó là của Rocky Vaccaro. Chúng ta đã thắng, ông nghĩ, chúng ta đã thắng. Ông nói câu đó lặp đi lặp lại trong đầu, và khi ông nói vậy, ông biết rằng chúng vô nghĩa. Đó là loại chiến thắng gì? Ông nghĩ về mình là một thường dân tử tế, một bác sĩ, một người chữa bệnh, và ông đã biến thành một con thú hoang dại đầy tham vọng giết người. Ông đã đưa một gã đàn ông bệnh hoạn đến cái lỗ điên khùng và giết hắn. Đó là một gánh nặng mà có lẽ ông phải sống với nó mãi mãi. Bởi vì mặc dù ông có thể tự nhủ rằng đó là hành vi tự vệ, Chúa đã giúp ông. Ông biết rằng ông đã thích thú làm điều đó, cho nên ông có thể không bao giờ tự tha thứ. Ông không tốt lành gì hơn DeMarco hay anh em Vaccaro hay bất kỳ ai khác. Sự văn minh là vẻ ngoài thanh lịch, mỏng manh, dễ dở một cách nguy hiểm. Và khi nó bị phá hỏng, con người có thể là trở thành một con thú hung dữ, rơi vào thứ bùn nhơ bẩn của vực sâu nguyên thủy mà hắn đã tự hào trèo lên thoát khỏi đó. Chết quá mệt mỏi rã rời để nghĩ thêm về điều đó. Bây giờ, ông chỉ muốn biết về sự an toàn của anh. McGreevy đang đứng đó, thái độ ông ta lịch sự một cách kỳ quặc. Có một xe cảnh sát đang trên đường tới nhà bãi. Được rồi chứ, bác sĩ Stevens. Chết gật đầu ra vẻ cảm ơn. McGreevy nắm lấy tay ông và dìu ông lại xa hơi. Khi ông di chuyển một cách chậm chạp và đau đớn băng qua sân, ông nhận ra trời đã tạnh mưa. Ở phía chân trời xa, những cơn sấm sét đã bị quét sạch bởi cơn gió tháng 12 và bầu trời trở lại quang đãng. Ở phía tây, một tia sáng nhỏ xuất hiện khi mặt trời bắt đầu giành lấy chức năng của nó, ngày càng sáng hơn. Đó sẽ là một mùa Giáng sinh tươi đẹp.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Lộ Mặt của nhà văn Sydney Sheldon. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê với audiobook mới dưới ngòi bút của nhà văn Jan Halichai, tác phẩm mang tên
dù giết người bí ẩn.
Chúc sức khỏe và hẹn tái ngộ.